Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco, chương 1, câu 12 đến câu 15. Chúa Giêsu chịu Satan cám dỗ. Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilee rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta bước vào mùa chay với nghi thức sức tro vào thứ tư lễ tro. Và chúng ta đã được nghe những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha qua sứ điệp mùa chay của Ngài. Thứ tư lễ tro phụng vụ mời gọi tất cả các tín hữu hãy ăn năn trở lại với những lời của Thánh Tông đồ Phaolô. Chúng tôi khẩn xin anh em, nhân danh Chúa Kitô, hãy để mình hòa giải với Thiên Chúa. Mùa chay là thời gian thuận tiện để lắng nghe lời khuyến khích này, bởi vì là thời gian của việc cầu nguyện mãnh liệt hơn, của việc ăn năn đền tội và của việc chú ý nhiều hơn đến những nhu cầu của anh chị em. Chúng ta ghi nhận ba việc làm chính trong mùa chay: cầu nguyện nhiều hơn, ăn năn đền tội và chú ý nhiều hơn đến nhu cầu của anh chị em. Hai điều trước liên quan đến việc canh tân cá nhân mỗi người chúng ta, và điều thứ ba liên quan đến việc sống tình liên đới với anh chị em xung quanh, nhất là với những người nghèo. Thử hỏi, lời Chúa trong thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay nói với chúng ta những gì có liên hệ đến ba điểm vừa nêu ra trên đây không? Bài phúc âm theo Thánh Marco nhắc lại cho chúng ta biến cố Chúa vào sống trong sa mạc 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên thần hầu hạ người, và tiếp liền biến cố bước vào sa mạc để chuẩn bị cho sứ mạng rao giảng tin mừng. Tác giả Marco nhắc đến việc Chúa Giêsu bước ra khỏi sa mạc đến miền Galilee rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Thời gian đã mãn, nước Thiên Chúa gần bên, anh chị em hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Sống cầu nguyện như Chúa Giêsu bước vào sa mạc nơi Thiên Chúa hiện diện để được sống trong sự hiện diện, được tiếp xúc với Thiên Chúa Cha trước khi ra đi chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận từ Cha. Bước vào sa mạc được hiểu là bước vào đời sống cầu nguyện, bước vào nơi Thiên Chúa hiện diện, để gặp gỡ và lắng nghe Thiên Chúa, và múc lấy sứ mạng từ Ngài, để chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận. Carlo Caretto, người đã viết tập sách hay vào thập niên 60 có tựa đề Sa mạc giữa thành phố. Ông kêu gọi mọi người hãy tạo cho mình một khoảng trống im lặng trong cuộc sống ồn ào, để gặp gỡ Thiên Chúa. Việt Nam chúng ta không có sa mạc, không cần đi vào sa mạc theo nghĩa địa lý, nhưng bước vào sa mạc tinh thần, đó là tạo ra và đi vào sống khoảng thời gian thinh lặng dành riêng cho Chúa giữa cảnh sống ồn ào hàng ngày. Dĩ nhiên khoảng thời gian thinh lặng này cũng cần một nơi chốn, nhưng nơi chốn đó không xa, không nằm bên ngoài cuộc sống mỗi người, bất luận sinh sống nơi nào. Nơi chốn đó nằm trong cuộc đời chúng ta, tại nơi chúng ta sinh sống, và tùy thuộc hoàn toàn vào quyết định của chúng ta, có đồng ý dành ra một khoảng thời gian và một khoảng không gian nhỏ để sống trong thinh lặng, lắng nghe hay không mà thôi. Chúa Giêsu vào sa mạc, Ngài vào nơi thanh vắng, và không phải chỉ một lần. Phúc âm cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu thường vào sa mạc, vào nơi thanh vắng, để tiếp xúc với Thiên Chúa Cha, để tiếp tục cuộc hành trình rao giảng tin mừng. Noi gương Chúa, chúng ta hãy quyết định thực hiện điều này. Canh tân đời sống bắt đầu với việc cầu nguyện. Một cách cụ thể, hãy dành một khoảng thời gian và không gian nho nhỏ nào đó tại chính nơi chúng ta đang sống để cầu nguyện. Chính trong việc cầu nguyện này mà chúng ta sẽ được Chúa soi sáng để thực hiện hai điều còn lại là ăn năn thống hối trở về với Thiên Chúa và sống tình liên đới trở về với anh chị em xung quanh, là chú ý đến những nhu cầu của người sống bên cạnh mình. Trong cầu nguyện, tâm hồn chúng ta được ơn Chúa giúp để mở rộng ra đón nhận Chúa và đón nhận anh chị em. Và khi chúng ta canh tân đời sống cầu nguyện mình rồi, chúng ta mới dễ dàng thực hiện sứ mạng lãnh nhận, làm chứng cho tin mừng bằng chính đời sống. Nước trời gần bên, hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Thiên Chúa không bao giờ áp đặt, Ngài chỉ kiên trì đứng gần bên và chờ đợi được chúng ta khám phá và mời Chúa vào. Chúng ta đã trải qua nhiều mùa chay, đã dốc lòng nhiều lần. Ước chi hôm nay, dựa trên kinh nghiệm đã qua, chúng ta hãy dốc lòng mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, dường như thể đây là lần cuối cùng của cuộc đời mình, là dịp may cuối cùng để ăn năn thống hối và tin vào tin mừng.
Chúng tôi ra tù.